Để Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Mai Vân và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng 9, 2020. Hoa Kỳ cấm tải về các ứng dụng TikTok và WeChat của Trung Quốc, Bắc Kinh ra biện pháp trả đũa. Liên hiệp châu Âu phản đối hai bản án tử hình trong phiên tòa xử vụ Đồng Tâm tại Việt Nam. Tại Thái Lan, hàng chục ngàn sinh viên biểu tình đòi thủ tướng từ chức và cải tổ hiến pháp. Kính thưa quý vị, hôm qua Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo là kể từ Chủ nhật 20 tháng 9 sẽ cấm dân Mỹ tải về các ứng dụng TikTok và WeChat của Trung Quốc. Tuy nhiên, Washington vẫn để mở cánh cửa cho TikTok, một ứng dụng rất được giới trẻ ưa chuộng, trước khi cấm hoàn toàn ứng dụng này trên đất Mỹ. Theo thông cáo của Bộ Thương mại, Tổng thống Trump gia hạn cho đến ngày 12 tháng 11 để giải quyết các vấn đề về an ninh quốc gia do TikTok đặt ra, và nếu giải quyết được thì lệnh cấm có thể được bãi bỏ. Từ Washington, thông tin viên An Cọc Bê gửi về bài tường trình.
What they collect are data on locality.
Ils collectent des données sur les localités, sur vos préférences, sur les sites que vous fréquentez.
Họ thu thập dữ liệu về các địa điểm, về các sở thích của quý vị, về các trang mạng mà quý vị vào xem. Tất cả những gì mà dân Mỹ xem, phía Trung Quốc đều có thể thu thập được hết. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross để biện minh cho việc ban hành các hạn chế đối với ứng dụng của Trung Quốc. Nhưng vài giờ sau, Tổng thống Mỹ lại tỏ vẻ lạc quan về cơ may đạt được một thỏa thuận. Ông Donald Trump bảo đảm là nhiều công ty rất quan tâm đến việc mua lại các hoạt động của TikTok ở Hoa Kỳ. Ông Trump nói, các công ty lớn đang thảo luận với chúng tôi, cho nên chúng tôi có rất nhiều phương án thú vị và có thể chúng tôi có thể tiếp tục làm hài lòng mọi người, nhưng sẽ không làm điều gì gây phương hại đến an ninh quốc gia. Dầu sao, đây cũng là một công ty rất tốt, được rất nhiều người ưa chuộng, và tôi sẽ rất vui nếu chúng ta có thể kết hợp được cả hai. Mọi việc có thể sẽ tiến triển rất rất nhanh. Ông Donald Trump đặc biệt nêu tên Microsoft, nhưng đề nghị của tập đoàn này đã bị phía Trung Quốc bác bỏ. Tổng thống Mỹ cũng cho biết Walmart có thể sẽ mua lại ứng dụng TikTok mà hiện đang có 100 triệu người sử dụng tại Hoa Kỳ.
Ancorpe, Washington, RFI.
Đáp lại việc Mỹ cấm tải hai ứng dụng TikTok và WeChat, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay ra thông cáo chỉ trích một quyết định mang tính hù dọa và cảnh cáo là nếu Hoa Kỳ tiếp tục có những hành động đơn phương, Trung Quốc sẽ thi hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ một cách kiên quyết các quyền và lợi ích của những công ty Trung Quốc. Bắc Kinh cũng vừa loan báo việc thiết lập một cơ chế để hạn chế hoạt động của các công ty nước ngoài, dự trù những hình thức trừng phạt, từ phạt tiền cho đến hạn chế hoạt động hoặc hạn chế nhập cảnh vào Trung Quốc. Đây được coi là một biện pháp trả đũa nhắm vào Hoa Kỳ. Cũng về quan hệ song phương, Bắc Kinh tiếp tục phô trương sức mạnh tại eo biển Đài Loan trong lúc một Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ viếng thăm Đài Bắc. Hôm nay, nhiều chiến đấu cơ Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến, tức là ranh giới trên không giữa Hoa Lục và Đài Loan tại eo biển, vốn chưa từng bị xâm phạm trong suốt hai thập niên.
Theo hãng tin Bloomberg, đây là ngày thứ hai liên tiếp máy bay Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết là tổng cộng 19 phi cơ Trung Quốc đã tham gia vào cuộc tập trận tại eo biển. Các phi cơ tham gia tập trận ngày hôm nay bao gồm 12 máy bay tiêm kích J-16, 2 chiến đấu cơ J-10, 2 chiến đấu cơ J-11, 2 tàu cơ H-6 và 1 phi cơ chống tàu ngầm. Cuộc tập trận hôm qua có 18 máy bay tham gia. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không để sẵn sàng đối phó và kêu gọi Trung Quốc kiềm chế, nhưng đồng thời khẳng định không có phi cơ nào áp sát hải đảo hoặc trực tiếp xâm phạm không phận Đài Loan. Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hồi tuần trước cho biết không quân Trung Quốc đã không hề vượt qua đường trung tuyến tại eo biển Đài Loan trong vòng hai thập niên từ năm 1999 đến hồi tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, chỉ riêng từ tháng 3 năm nay cho đến nay, chiến đấu cơ Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến tổng cộng 5 lần, trong đó có 2 lần vào ngày hôm qua và hôm nay, tức đúng vào thời điểm Thứ trưởng Ngoại giao Keith Krasch đang công du Đài Bắc nhằm siết chặt quan hệ song phương. Chuyến công du của lãnh đạo ngoại giao Mỹ tới hòn đảo mà Trung Quốc coi là vùng lãnh thổ ly khai khiến Bắc Kinh giận dữ. Ngày hôm nay, tờ Hoàn Công Thời báo, đại diện cho quan điểm dân tộc chủ nghĩa cứng rắn của chính quyền Trung Quốc, đã có bài xã luận trực tiếp đe dọa. Nếu Hoa Kỳ và Đài Loan tiếp tục có các hành động khiêu khích, thì chiến tranh sẽ không thể tránh khỏi.
Trong một thông cáo đưa ra tại Bruxelles hôm qua, phát ngôn viên về các vấn đề ngoại giao và chính sách an ninh của Liên hiệp châu Âu, bà Nabila Masrali phản đối việc tòa tuyên bố tử hình hai người trong phiên xử vụ đồng tâm tại Việt Nam. Hôm 14 tháng 9 vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án tử hình hai bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức vì hai người này bị cáo buộc đã gây ra cái chết của ba công an trong cuộc tấn công của hàng ngàn công an vào xã Đồng Tâm rạng sáng ngày 9 tháng Giêng 2020. Lê Đình Công và Lê Đình Chức là hai con trai của ông Lê Đình Kình, người đứng đầu nhóm khiếu kiện đất đai, đã bị bắn chết trong cuộc tấn công. Tổng cộng 29 dân làng đã bị đưa ra xét xử, ngoài hai người bị tuyên án tử hình, bốn bị cáo khác cũng bị tuyên án nặng nề về tội giết người, trong đó có Lê Đình Doanh, cháu nội của cụ Lê Đình Kình, lãnh án tù chung thân. 23 bị cáo còn lại bị tuyên án từ 15 tháng tù treo cho đến 6 năm tù giam, đều về tội chống người thi hành công vụ. Trong thông cáo được dịch sang tiếng Việt và đăng lại trên trang mạng của Phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam, phát ngôn viên Nabila Masrali cho biết Liên hiệp châu Âu phản đối việc sử dụng hình phạt tử hình dưới mọi hình thức và trong mọi hoàn cảnh, đồng thời luôn kiên định kêu gọi xóa bỏ hình phạt này trên toàn cầu. Hình phạt tử hình là tàn nhẫn và vô nhân đạo và việc bãi bỏ hình phạt này là cần thiết để bảo vệ quyền được sống của mỗi người. Phát ngôn viên về các vấn đề ngoại giao và chính sách an ninh của Liên hiệp châu Âu khẳng định ngày càng có sự đồng thuận cao trên thế giới phản đối việc sử dụng hình phạt tử hình. Liên hiệp châu Âu hối thúc Việt Nam thông qua việc tạm hoãn áp dụng án tử hình như là bước đầu tiên hướng tới việc bãi bỏ. Bản thông cáo của phát ngôn viên Liên hiệp châu Âu còn lưu ý rằng các báo cáo về những điều kiện và thủ tục tố tụng của phiên tòa đã làm dấy lên quan ngại sâu sắc về tính minh bạch và công bằng của phiên tòa này. Bản thông cáo nhắc lại là Liên hiệp châu Âu và các nước thành viên ủng hộ mạnh mẽ sự tôn trọng pháp quyền và quyền được xét xử công bằng như quy định tại Điều 14 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết. Cũng về thời sự châu Á, phong trào phản kháng của giới sinh viên Thái Lan diễn ra liên tục từ giữa tháng 7 năm 2020 cho đến nay. Hôm nay, những người tổ chức hy vọng sẽ có ít nhất 50.000 người tham gia cuộc xuống đường tại Bangkok kêu gọi Thủ tướng từ chức, chấm dứt đàn áp và sửa đổi bản hiến pháp 2017 do tập đoàn quân sự áp đặt. Khoảng 10.000 cảnh sát được triển khai tại Bangkok. Cho tới nay, các cuộc tuần hành diễn ra trong bầu không khí ôn hòa. Chính quyền của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha không đàn áp biểu tình nhưng tìm cách hạn chế quy mô của phong trào, đặc biệt với việc siết chặt kiểm soát Internet. Chính quyền ngăn chặn khoảng 2.000 trang mạng được coi là có liên quan đến phong trào sinh viên. Từ Bangkok, thông tin viên Carol Izu cho biết cụ thể.
Des centaines de sites fermés ainsi que des pages Facebook, des comptes Twitter des militants les plus influents, le gouvernement
thaïlandais. Hàng trăm trang mạng bị đóng cũng như các trang Facebook hay Twitter của những nhà đấu tranh có ảnh hưởng nhất. Chính quyền Thái Lan coi việc gia tăng kiểm soát Internet là cần thiết để tránh cho các cuộc tập hợp thu hút quá đông người tham gia. Cách nay ít tuần, hơn 20.000 người đã biểu tình. Lần này, những người biểu tình được kêu gọi qua đêm tại chỗ cho đến tối ngày mai, Chủ nhật 20 tháng 9. Thoạt tiên, sinh viên biểu tình có kế hoạch tuần hành đến trụ sở quốc hội. Rốt cuộc, kế hoạch bị hủy. Nhưng những người tổ chức dường như kiên quyết hơn bao giờ hết, hứa hẹn sẽ có những bất ngờ. Cho đến nay, bạo lực không xảy ra, nhưng tình hình này sẽ kéo dài đến khi nào? Cảnh sát Thái Lan cảnh báo sẽ không để cho giới trẻ tấn công vào các tài sản của hoàng gia.
Caroline Zhu, Bangkok, RFI.
Nếu cuộc tuần hành phản kháng hôm nay và ngày mai có 50.000 người tham gia thì đây sẽ là cuộc biểu tình lớn nhất tại Thái Lan kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2014, đưa thủ lĩnh tập đoàn quân sự tướng Prayut Chan-o-cha lên cầm quyền. Ẩn số lớn hiện nay là thái độ của dân chúng Thái Lan đối với phong trào sinh viên. Cho đến nay, các cuộc tuần hành diễn ra gần như hàng ngày, với thành phần chủ yếu là sinh viên, giới trẻ nói chung và cư dân đô thị. Hoa Kỳ sẽ sản xuất đủ vaccine ngừa COVID-19 cho toàn bộ dân Mỹ từ đây đến tháng 4 năm 2021. Đó là tuyên bố của Tổng thống Donald Trump hôm qua, trong lúc tại châu Âu nhiều nước đã thi hành các biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn một đợt dịch mới. Ông Donald Trump khẳng định là hai cuộc thử nghiệm lâm sàng của Mỹ đang tiến triển rất nhanh và có thể cho kết quả ngay từ tháng 10 tới. Các liều vaccine có thể được phân phát ngay cho những người dân Mỹ trong diện ưu tiên. Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, thái độ lạc quan của Tổng thống Trump gây lo ngại về những áp lực chính trị lên tiến trình khoa học để chứng nhận hiệu quả và tính an toàn của các vaccine thử nghiệm. Theo kết quả một cuộc thăm dò của Viện Pew, có phân nửa dân Mỹ sẽ từ chối được chích ngừa nếu có một vaccine ngay từ bây giờ. Tỷ lệ này tăng gấp đôi so với kết quả thăm dò vào tháng 5. Trong khi đó, tại châu Âu, dịch COVID-19 đang tăng tốc trở lại, với số ca nhiễm mới kể từ nay cao hơn con số được ghi nhận trong tháng 3 và tháng 4, cho nên các nhà chức trách phải ban hành những biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn làn sóng dịch thứ hai. Chẳng hạn như tại miền Đông Bắc Anh Quốc, 2 triệu người dân kể từ nay sẽ không được gặp những người của các gia đình khác, và lệnh giới nghiêm được áp dụng từ 10 giờ tối cho đến 5 giờ sáng hôm sau tại những nơi giải trí. Chính phủ London không loại trừ khả năng ban hành trở lại lệnh phong tỏa toàn nước Anh. Riêng tại Pháp, lần đầu tiên kể từ khi lệnh phong tỏa được bãi bỏ, số người chết vì dịch COVID đã tăng lên đến 265 ca tử vong trong một tuần so với 129 ca vào tuần trước. Số ca nhiễm mới trong 24 tiếng đồng hồ được thông báo hôm qua đã lên tới hơn 13.000 người. Trong số người mới bị nhiễm có cả Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire, cho nên ông phải tự cách ly cho dù không có triệu chứng gì. Thành phố Nice ở miền nam nước Pháp đã quyết định cấm tập hợp trên 10 người ở ngoài trời. Còn trong vùng Paris, các cuộc họp mặt riêng tư có thể cũng sẽ không được phép quy tụ trên 10 người. Còn tại Tây Ban Nha, vùng thủ đô Madrid đã trở thành vùng nguy hiểm nhất, đến nỗi chính quyền địa phương đã phải cầu cứu trung ương. Trước mức độ lây lan ngày càng tăng một cách đáng ngại, một số biện pháp đã được ban hành, trong đó có việc giới hạn đi lại. Người dân của 37 quận thủ đô, chiếm 13% dân chúng, chỉ có thể đi lại khi thật sự cần thiết. Các lãnh đạo thị trấn phía Nam cho biết là họ hoàn toàn bất lực. Tuy nhiên, đáng ngại nhất là tình trạng các bệnh viện hầu như tràn ngập những người nhiễm COVID-19, như tường trình của thông tin viên RFI François Michaud.
La situation est chaotique, c'est un balai permanent de taxis, d'ambulances et de voitures particulières tout le long de la rocade qui mène à l'entrée de l'immense hôpital dominant l'ouest de la capitale.
Xe cộ tại đây qua lại hỗn loạn, xe taxi, xe tư nhân, xe cứu thương tới tấp trên đường đến cổng ra vào bệnh viện lớn ở phía tây thủ đô. Trước khu cấp cứu và những khu khác, người qua lại tấp nập, nỗi lo âu hiện rõ trên mọi gương mặt, từ bệnh nhân cho đến nhân viên chăm sóc. Lý do rất đơn giản là vì từ nhiều ngày qua, người ta đã ghi nhận ngày càng nhiều ca bị nhiễm virus corona ở khu cấp cứu. Cô Anna làm việc tại bộ phận phục hồi sức khỏe cho biết, có nhiều thay đổi, nhiều ca nhiễm hơn, rất nhiều người đến đây trong tâm trạng rất hoang mang. Các biện pháp chăm sóc đầu tiên là đáp ứng không xuể, cho nên mọi người chạy đến bệnh viện, làm cho bệnh viện như ở đây trở nên quá tải. Hết lời dẫn. Điều mà Anna mô tả có thể thấy được ở tất cả các bệnh viện tại thủ đô Madrid. Những giường nằm cho đến nay dành cho những bệnh khác, bệnh nặng như ung thư hay tai biến não, bây giờ càng lúc càng được dành cho bệnh nhân có triệu chứng COVID-19. Tình hình còn nghiêm trọng hơn ở những đơn vị điều trị tích cực, nơi có đến 64% chỗ dành cho bệnh nhân COVID. Yolanda, một nhân viên ở bộ phận cấp cứu lo ngại. Chúng tôi đang lại lâm vào tình trạng tồi tệ nhất. Hồi tháng 3 thì chủ yếu là những người lớn tuổi, bây giờ thì đủ mọi lứa tuổi. Tình hình dường như trở lại như trước đây. Bệnh viện cuối cùng chỉ còn là nơi chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus corona. Mối lo ngại lớn của mọi người là sẽ trở lại tình hình như mùa xuân vừa qua với bệnh viện bị bão hòa, nguy cơ bị phong tỏa một lần nữa và việc ban bố tình trạng báo động. Và cho dù chủ tịch vùng Madrid, bà Isabel Díaz Ayuso đã hứa là sẽ làm tất cả để tránh đi đến tình trạng này.
François Musso, Madrid, RFI.
Về hồ sơ hạt nhân Iran, chính quyền Donald Trump hoàn toàn bị cô lập trong chủ trương áp đặt trở lại các trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Iran. Tại Hội đồng Bảo an hôm qua, Anh, Pháp và Đức tuyên bố thủ tục mà Hoa Kỳ khởi sự để kích hoạt các trừng phạt quốc tế sẽ không có hiệu lực.
Theo Reuters, trong một thư chung gửi đến 15 thành viên Hội đồng Bảo an, ba cường quốc châu Âu nhấn mạnh là mọi quyết định hay hành động đơn phương nhằm tái áp đặt các trừng phạt quốc tế đối với Iran là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Thông báo của Anh, Pháp và Đức được gửi đi đúng một ngày trước khi toàn bộ các trừng phạt của Liên Hiệp Quốc với Iran phải có hiệu lực trở lại vào lúc 20 giờ ngày hôm nay, thứ Bảy 19 tháng 9, theo quan điểm của Washington. Ngày 19 tháng 9, tức đúng 30 ngày sau khi Hoa Kỳ chính thức thông báo với Hội đồng Bảo an, kích hoạt cơ chế Snapback. Snapback là một cơ chế được dự kiến trong thỏa thuận 2015 về hạt nhân Iran giữa Tehran với nhóm lục cường, đánh đổi việc dỡ bỏ các trừng phạt với việc Tehran ngưng chương trình vũ khí nguyên tử. Theo cơ chế này, thì toàn bộ các trừng phạt quốc tế với Iran có thể tự động có hiệu lực trở lại sau 30 ngày nếu Iran bị một bên tham gia thỏa thuận tố cáo là không tuân thủ cam kết. Vấn đề là đa số các thành viên Hội đồng Bảo an không công nhận Mỹ có quyền kích hoạt cơ chế Snapback do Hoa Kỳ đã rút khỏi thỏa thuận này từ năm 2018. Tuy nhiên, cho dù ý định của chính quyền Trump áp đặt trở lại các trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Iran không được Hội đồng Bảo an chấp thuận, thì hồ sơ Iran sẽ tiếp tục gây căng thẳng. Washington dự kiến sẽ ban bố một sắc lệnh trong ít ngày tới cho phép Tổng thống Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào những thực thể ngoại quốc không phải là người Mỹ, doanh nhân Mỹ, tước quyền thâm nhập thị trường Mỹ đối với những nước nào vi phạm lệnh cấm vận vũ khí với Tehran.
Phong trào thanh thiếu niên toàn thế giới đấu tranh cho khí hậu sẽ hoạt động trở lại vào tuần tới trong hai ngày 25 và 26 tháng 9. Tổ chức Youth for Climate đã kêu gọi 2 ngày hành động vì khí hậu trên toàn cầu và kêu gọi những ngày bãi khóa theo mô hình những ngày thứ sáu cho tương lai mà cô gái Thụy Điển Greta Thunberg đã khởi xướng. Trong cuộc họp báo qua mạng, như thông lệ, các thanh thiếu niên đấu tranh đã trực tiếp nhắc nhở các lãnh đạo chính trị trên toàn thế giới là các nước giàu phải ngừng thải ra quá nhiều khí CO2 và phải hỗ trợ các nước nghèo trong quá trình chuyển đổi sinh thái. Sau đây là phần tin bổ sung.
Tân Thủ tướng Nhật Bản muốn sớm điện đàm với Tổng thống Đài Loan. Tân Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide vừa chính thức đảm nhiệm chức vụ cách nay 3 hôm cho biết ông mong muốn sớm có cuộc trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Đài Loan. Thông điệp được cựu Thủ tướng Nhật Mori Yoshiro đang trong chuyến thăm Đài Loan chuyển đến Tổng thống Thái Anh Văn ngày hôm qua. Cựu Thủ tướng Nhật cho biết Tân Thủ tướng Suga trong cuộc nói chuyện hôm 17, tức một ngày sau khi nhậm chức Thủ tướng, đã đề nghị ông chuyển những lời chúc tốt đẹp đến Tổng thống Đài Loan.
Tại Hoa Kỳ, bà Ruth Bader Ginsburg đã từ trần hôm qua vì bệnh ung thư, tỏ 87 tuổi. Bà là thẩm phán lớn tuổi nhất của Tòa án tối cao Hoa Kỳ và là một người có tư tưởng cấp tiến, vẫn đấu tranh cho quyền của phụ nữ, quyền của các sắc tộc thiểu số và đấu tranh bảo vệ môi trường. Cả Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden đều đã ca ngợi bà. Riêng ông Biden đề nghị là không nên vội vã bổ nhiệm người thay thế nữ thẩm phán quá cố, mà phải đợi sau bầu cử, Tổng thống mới sẽ đề nghị một người khác.
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Tổng thống Venezuela sẽ phải rời ghế. Trong chuyến công du tại châu Mỹ Latin, lãnh đạo ngoại giao Mỹ Mike Pompeo ngày hôm qua đã một lần nữa lên án Tổng thống Nicolas Maduro là kẻ tàn phá đất nước Venezuela và khẳng định ông Maduro phải ra đi. Ngoại trưởng Mỹ có chuyến thăm một trại tị nạn của người Venezuela tại Brazil. Tổng cộng khoảng 5 triệu người Venezuela trên tổng số gần 30 triệu dân hiện đã chạy ra nước ngoài tị nạn do khủng hoảng kinh tế và chính trị trầm trọng trong nước.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Nghĩa phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc do Thanh Hà biên soạn với đề tài Màu đen kiêu hãnh trong ca khúc Say It Loud, I'm Black and I'm Proud của James Brown. Và cuối cùng là phần phát là tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thùy Dương nói về ngành công nghiệp chế tạo máy bay của Pháp suy thoái nặng nề vì dịch COVID-19. Còn bây giờ là một điểm tuần báo của Thùy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, chủ đề của Let's Fest tuần này là tỷ phú Bill Gates và vaccine chống virus corona. Los đặt vấn đề các đại biểu đảng xanh có đáng tin cậy hay không 100 ngày sau chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương tại Pháp. Đặc biệt, bầu cử Tổng thống Mỹ là chủ đề chính mà các tuần báo Pháp đều quan tâm. Trang bìa của Le Point đăng ảnh hai ứng cử viên với hàng tựa nước Mỹ trên ngọn núi lửa. Trong ngoặc, và chúng ta cũng như họ, Courrier International chạy tựa trang nhất, Hoa Kỳ, cuộc bầu cử với mọi hiểm nguy, đất nước chia rẽ hơn bao giờ hết.
Le Point nhận định, cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11 tới là quan trọng nhất kể từ đệ nhị thế chiến cho đến nay. Bài điều tra về một nền dân chủ đang trong lúc khó khăn nhất được minh họa bằng hai bức ảnh. Một bên là ông Joe Biden đeo khẩu trang, đang quỳ gối trước một cậu bé da đen. Bên kia là ông Donald Trump không hề bịt mặt trong một cuộc meeting rầm rộ ở Bắc Carolina.
Thông tấn viên của tờ báo trước hết nói về Not Faking Around Coalition, tức NFEC, tạm dịch Liên minh chống càn quấy, nhóm chuyên quân gồm các cựu binh da đen, hàng mấy trăm người mặc toàn màu đen, trang bị súng trường, diễu hành trong im lặng. Trưởng nhóm Sanjay Fishel từng đe dọa trong một cuộc biểu tình, nếu không có được sự thật thì chúng tôi sẽ đốt ra cho thành phố khốn kiếp này. Hết lời chẩn. Cùng ngày, ở phía đối thủ, 200 dân quân cực hữu mặc đồ rằn ri, vũ trang tận răng. Họ giơ cao những lá cờ Mỹ và biểu ngữ ủng hộ Tổng thống Donald Trump, tự nhận cho mình trách nhiệm duy trì trật tự và bảo vệ thành phố khỏi tay NFEC. Ngày hôm đó, hai nhóm đều giữ một khoảng cách, không có sự cố nào xảy ra. Một phép lạ, nếu tính đến mật độ các khẩu súng liên thanh trên mỗi mét vuông, các lực lượng chuyên quân với những cái tên như Oath Keepers, Proud Boys, Boogaloo Boys chiếm lĩnh đường phố. Ông Brian Levin, giám đốc trung tâm nghiên cứu về hận thù và cực đoan ở trường đại học California cho biết, các nhóm bán vũ trang thì trước đây vẫn có, nhưng ngày nay đông đảo hơn, bạo lực hơn và thu hút đủ loại người. Stewart Rose, thủ lãnh nhóm Oathkeepers, viết trên Twitter, bây giờ đã là nội chiến. Chúng tôi cho Trump một cơ hội cuối cùng là tuyên bố đó là nổi dậy Marxist và ông có bổn phận phải đè bẹp, nếu không chúng tôi sẽ làm nhiệm vụ đó. Tuy nhiên, điều mới mẻ là nay các nhóm cực tả như NFAC cũng vũ trang không kém. Nước Mỹ đã từng có những thời kỳ bạo lực, nhưng nền dân chủ vẫn đứng vững cho đến nay. Cánh tả đổ lỗi cho ông Donald Trump. Tuy nhiên, theo Le Point, đương kim Tổng thống Mỹ chỉ là hậu quả, chứ không phải nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Steven Levitsky, giáo sư Harvard, đồng tác giả cuốn Cái chết của các nền dân chủ, nhấn mạnh: sự xuống dốc của chế độ dân chủ đã bắt đầu từ lâu, trước khi Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2016. Ông nói, từ thập niên 80 đã có sự phân cực mạnh mẽ về chính trị và chủng tộc, giống như ở Tây Ban Nha hay Đức trong thập niên 30.
Courrier International dịch bài viết của New York Times, trong đó một chủ cửa hàng vũ khí ở Portland cho biết, từ tháng 3 đến nay đã bán ra 4,5 triệu băng đạn, khách hàng mua tất cả những gì mua được trong tiệm.
Nước Mỹ đã từng có những thời kỳ bạo lực, nhưng nền dân chủ vẫn đứng vững cho đến nay. Cánh tả đổ lỗi cho ông Donald Trump. Tuy nhiên, theo Le Point, đương kim Tổng thống Mỹ chỉ là hậu quả, chứ không phải nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Steven Levitsky, giáo sư Harvard, đồng tác giả cuốn Cái chết của các nền dân chủ, nhấn mạnh, sự xuống dốc của chế độ dân chủ đã bắt đầu từ lâu, trước khi Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2016. Ông nói, từ thập niên 80 đã có sự phân cực mạnh mẽ về chính trị và chủng tộc, giống như ở Tây Ban Nha hay Đức trong thập niên 30. Nay thì Cộng hòa và Dân chủ không chỉ là hai đảng đối thủ mà còn là kẻ thù bất cộng đái thiên của nhau. Cử tri hoàn toàn khác biệt từ màu da, tuổi tác, tôn giáo cho đến địa lý. Cộng hòa trở thành đảng của những người da trắng lớn tuổi theo công giáo và sống ở miền quê, trong khi dân chủ đa số là da màu, trẻ hơn, là người thành thị. Thế nên, quan điểm của đôi bên không thể chung hòa, từ bảo hiểm y tế, môi trường, phá thai cho đến việc đeo khẩu trang. Căng thẳng càng tăng lên khi người Mỹ sống trong hai thế giới truyền thông khác biệt. Tùy theo bạn coi Fox News hay CNN mà Donald Trump đã xử lý tốt cuộc khủng hoảng dịch tễ hoặc là không, Joe Biden là một ông già lú lẫn hoặc là không. Bối cảnh này khuyến khích các khuôn mặt dân cử địa phương không còn tôn trọng các phương thức dân chủ. Với lý do chống gian lận, tiểu bang Georgia xóa 560.000 cái tên trong danh sách cử tri. Tại Florida, hơn 1 triệu tù nhân bị buộc phải đóng đủ số tiền phạt quy định trong bản án mới được bỏ phiếu. Đặc biệt, bưu điện này thu hút mọi sự chú ý. Do dịch virus corona, cử tri sẽ bầu ồ ạt bằng thư tín. Nhưng ông Trump tố cáo cách bầu này dễ bị lợi dụng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Bản hiến pháp lập ra cách đây 230 năm liệu có thích hợp với thực tế? Tại Thượng viện, mỗi bang có hai đại diện và California với 40 triệu dân cũng chỉ có hai thượng nghị sĩ, như Wyoming có dân số ít hơn 66 lần. Như vậy, những vùng thưa dân vẫn có quyền chặn lại các cải cách. Nhưng theo tác giả Sanford Levinson, thì hiến pháp Hoa Kỳ khó sửa đổi nhất thế giới vì mỗi tu chính án phải được 3/4 tổng số các bang đồng ý.
Toàn cầu hồi hộp theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, các mạng xã hội tràn ngập những thông điệp nảy lửa, các video cắt ghép, tinh vịt, v.v. Hồi năm 2016, Nga bị điểm mặt chỉ tên về fake news, nay có thêm Trung Quốc và Iran tham gia. Hồi năm 2000, cho rắc rối khi kiểm phiếu ở Florida phải chờ đến một tháng sau, tối cao pháp viện Hoa Kỳ mới tuyên bố George W. Bush là người chiến thắng. Điều gì sẽ diễn ra vào đêm 3 tháng 11 tới nếu kết quả sơ khởi cho thấy Tổng thống đương nhiệm dẫn đầu vì cử tri của ông Trump đích thân đến phòng phiếu, nhưng rốt cuộc Joe Biden thắng cử sau nhiều tuần lễ kiểm phiếu qua thư, ông Donald Trump rất có thể sẽ tuyên bố chiến thắng mà không chờ kết quả chung cuộc. khoảng 100 chính khách, nhà báo, luật gia của cả hai đảng đã tham gia sáng kiến của giáo sư luật Rosa Bruce, trường đại học Georgetown. Thử hình chung rất nhiều kịch bản khác nhau, nói tóm tắt là tình hình sẽ hỗn loạn, trừ phi Biden thắng lớn. Không có điều khoản nào trong hiến pháp buộc tổng thống mãn nhiệm phải nhìn nhận thất bại. Giáo sư Bruce cho rằng nếu ekip của ông Trump nhất quyết duy trì quyền hành thì khó thể biết ai có thể ngăn cản được. Bà nói Joe Biden có thể tổ chức họp báo, còn tổng thống có khả năng huy động lực lượng lính nhảy dù. Còn nếu ông Trump một lần nữa chứng tỏ thăm dò lại sai lạc và ở lại phòng bầu dục thêm 4 năm thì sao? Khó thể hình dung Nutfucking Arouse Coalition buông súng.
Tuy nhiên, nhà chính trị học Yatra Mouk khi trả lời phỏng vấn của Le Point có cái nhìn lạc quan hơn đôi chút.
Ông tin chắc rằng Donald Trump sẽ bác bỏ kết quả nếu thất bại. Ngay hồi năm 2016, tuy đã đắc cử nhờ số đại cử tri, ông Trump vẫn không chấp nhận thực tế là bà Clinton được nhiều phiếu phổ thông hơn. Nhưng theo Yatra Mouk, Trump hơi giống như một chú chó con, sủa nhiều nhưng cắn chẳng bao nhiêu. Trump sẽ lên Twitter nói rằng ông đã thắng, rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận. Nhưng nếu tư pháp công nhận kết quả thì ông Trump không có cách nào khác. Trả lời câu hỏi phải chăng dù là Trump hay Biden, tổng thống tương lai sẽ phải lãnh đạo một Mỹ quốc chia rẽ hơn bao giờ hết. Nhà chính trị học cho rằng có một cuộc nội chiến về văn hóa trong giới tinh hoa nước Mỹ. Các chính khách tả cũng như hữu có quan điểm đối kháng trên tất cả mọi lĩnh vực. Liệu nước Mỹ có thể trở thành một nền dân chủ không tự do như Hungary hay không? Yatra Mouk, Hoa Kỳ là một nhà nước liên bang. Donald Trump không thể tung hoành như Viktor Orbán. Ông nhắc lại học thuyết của Francis Fukuyama khẳng định hai điều. Trước tiên, không có gì thay thế được dân chủ tự do. Thế kỷ 20 cho thấy cả chế độ phát xít lẫn cộng sản hay độc tài thần quyền kiểu Iran hoặc là độc tài quân sự đều không thể sánh được với chế độ tự do dân chủ. Thứ hai, đây là thể chế tốt nhất để giải quyết các vấn đề nội bộ và được người dân ủng hộ. Ông Moon không đồng ý với giáo sư Fukuyama ở điểm này vì ngay cả một nền dân chủ lớn như Mỹ cũng không thật vững chãi như người ta tưởng.
Nhà báo Pierre Aski trên Lopes hình dung ra thế giới dưới chế độ Thom đệ nhị. Nếu ngày 20 tháng Giêng năm 2021 chính là Donald Trump chứ không phải là ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, thì thế giới sẽ ra sau 4 năm sau đó. Cần phải chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ.
Ông Donald Trump khi lên làm tổng thống đã làm xáo động trật tự quốc tế như rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, Hiệp ước Vienna về nguyên tử Iran, Tổ chức Y tế Thế giới. Khó có việc thái độ của Trump đệ nhị đổi khác nhiều so với Trump đệ nhất. Và một trong những mục tiêu mới có thể là NATO. Nếu Mỹ rút khỏi NATO, có thể tạo ra cú sốc cho châu Âu. Điều duy nhất có thể chắc chắn trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump là Hoa Kỳ từ sang đầm quốc tế sẽ chuyển thành siêu cường ích kỷ. Mặt tốt là không còn chiến tranh liên miên, nhưng thế giới có nguy cơ trở thành rừng hoang phi luật lệ. Tuần báo cánh tả kết luận, nếu ông Trump tái đắc cử thì cần phải siết chặt thắt lưng an toàn, sẽ rung chuyển nhiều đấy.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ cấm tải về các ứng dụng TikTok và WeChat của Trung Quốc, Bắc Kinh ra biện pháp trả đũa. Liên hiệp châu Âu phản đối hai bản án tử hình trong phiên tòa xử vụ Đồng Tâm tại Việt Nam. Tại Thái Lan, hàng chục ngàn sinh viên biểu tình đòi thủ tướng từ chức và đòi cải tổ hiến pháp. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Nghĩa phụ trách.
Giải nhân quyền quốc tế Václav Havel 2020 được trao tặng cho một họa sĩ ly khai Trung Quốc. Chiến dịch tấn công qua lỗ của báo chí Bắc Kinh nhắm vào một sinh viên Úc. Tình trạng các nước giàu thâu tóm vaccine ngừa COVID-19 bị tố cáo. Đây là một số đề tài đáng chú ý trong tuần mà tạp chí Thế giới đó đây xin được gửi đến quý vị. Phải nói là tuần lễ giữa tháng 9 này không mấy thuận lợi cho Trung Quốc. hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với Liên hiệp châu Âu mở ra hôm thứ Hai 14 tháng 9 không mang lại đột phá nào cho phía Bắc Kinh. Hai hôm sau, trong một đòn phối hợp hiếm hoi, ba cường quốc châu Âu là Anh, Đức và Pháp ngày 16 tháng 9 đã gửi công hàm lên Liên hiệp quốc bác bỏ các yêu sách quá đáng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Một ngày sau, hôm 17 tháng 9, các hành vi đàn áp của Trung Quốc ở Hồng Kông đã lại bị nêu bật trước công luận thế giới với giải thưởng nhân quyền Václav Havel được trao cho ba người, trong đó có họa sĩ biếm họa ly khai Trung Quốc Bà Đầu Thảo đang sống tại thành phố Melbourne ở nước Úc. Trong bản thông cáo công bố giải thưởng mang tên Giải Quốc tế Václav Havel về ly khai sáng tạo, Hiệp hội Human Rights Foundation trong ban tổ chức giải đã giới thiệu như sau về nghệ sĩ Trung Quốc. Xin trích. Bà Đầu Thảo là một nghệ sĩ bất đồng chính kiến người Trung Quốc đang sống lưu vong ở Úc. Tác phẩm nghệ thuật chính trị của ông đã vạch trần sự dối trá của chế độ Trung Quốc, nâng cao nhận thức về các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông và vạch trần hành vi kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với đại dịch do virus corona gây ra. Bà Đầu Thảo là người sáng tạo ra cờ Lenin, biểu tượng phản đối mạnh mẽ, đã truyền cảm hứng và huy động cộng đồng toàn cầu đoàn kết với phong trào ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Chính quyền Trung Quốc đã cố gắng bịt miệng Bà Đầu Thảo bằng cách đe dọa gia đình anh tại Trung Quốc. Trả lời thông tín viên RFI Gregory Pless tại Úc, họa sĩ ly khai Trung Quốc cho rằng trong những cuộc biểu tình vì dân chủ tại Hồng Kông, nghệ thuật đóng một vai trò rất quan trọng.
During the Hong Kong protest, art played a role to bring people hope. Art also played a
Trong các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, nghệ thuật đã mang lại hy vọng cho mọi người. Nghệ thuật cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc định hình phong trào. Nó không chỉ là vật trang trí cho các sự kiện, nó đã trở thành những sự kiện. Khi chúng ta nhìn thấy tất cả những người Hồng Kông đã lấp đầy không gian công cộng bằng nghệ thuật đường phố, hoặc khi họ đã sử dụng âm nhạc hát bài ca ngợi Hồng Kông gần như hàng đêm, điều đó cho thấy nghệ thuật đã cho phép thổi sinh khí vào trong phong trào đó như thế nào. Và rồi tôi cũng nghĩ rằng nghệ thuật là hình thức biểu hiện bất bạo động thuần túy nhất và là hình thức có thể được nhiều người yêu thích nhất, không chỉ ở Hồng Kông mà còn ở mọi nơi trên thế giới tự do, bằng cách tạo ra một hình ảnh rất tích cực cho phong trào này.
Từ nhiều tháng nay, đặc biệt là từ khi Canberra dám yêu cầu mở điều tra về nguồn gốc của virus corona xuất xứ từ Vũ Hán đang tàn phá thế giới, quan hệ giữa Trung Quốc và Úc quả là cơm không lành, canh không ngọt. Điều đáng nói là Drew Pavlou, một sinh viên Úc 21 tuổi, sống tại Brisbane, trước đó hoàn toàn vô danh tiểu tốt, chưa từng đặt chân lên Trung Quốc, đã bất ngờ trở thành nạn nhân của cơn thịnh nộ đến từ Bắc Kinh. Theo thông tín viên RFI tại Sydney, bản thân nạn nhân cũng cảm thấy ngỡ ngàng trước phản ứng giao tò búa lớn của Bắc Kinh.
Le gouvernement chinois s'est trouvé un nouvel ennemi en Australie en la personne d'un jeune étudiant originaire de Brisbane.
Chính quyền Trung Quốc lại tìm thấy thêm một kẻ thù mới tại Úc, một sinh viên trẻ. Nhiều bài báo về anh đã được đăng trên tờ báo Thân Cộng sản, và người sinh viên bị tố cáo với tội danh là kẻ biểu tình bạo động chống Trung Quốc. Drew Pelu, người bị tố cáo hết sức ngỡ ngàng, anh nói, tôi không hiểu tại sao họ lại không phớt lờ tôi đi. Tôi không phải là một người quan trọng gì, chỉ là một sinh viên 21 tuổi, và họ đã xem tôi như là một mối đe dọa nghiêm trọng đến nỗi lên án tôi, nêu đích danh tôi để tấn công. Là một nhà hoạt động cương quyết chống Đảng Cộng sản Trung Quốc, Drew đã tổ chức vào năm ngoái một cuộc biểu tình ở khu đại học của anh. Drew lên tiếng bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ và Hồng Kông trên các mạng xã hội. Cuộc dấn thân này đã khiến anh được biết đến và bị cấp cao ở Bắc Kinh đe dọa. Nhưng chẳng những Drew không hoảng sợ mà còn lấy làm hãnh diện. Anh nói tiếp, đối với tôi, đây là một hình thức thưởng công khi chính quyền đó thấy chỉ trích của tôi về chính sách mang tính gia trùng của họ là một mối đe dọa. Điều đó có nghĩa là tôi đang ở bên phía thiện của lịch sử. Tại Úc, hoạt động của Drew cũng không được đánh giá tốt. Anh đã bị đuổi khỏi trường sau khi anh tố cáo đại học của mình là bị chế độ Bắc Kinh khống chế.
Gregory Pless, Sydney, RFI.
Cách xử lý của Đại học Queensland, nơi Drew Pablo theo học, đã bị chỉ trích là hành vi khấu đầu trước Bắc Kinh. Một nhóm các quốc gia giàu có, chỉ đại diện cho 13% dân số toàn cầu, hiện đã mua trước hơn 50% số liều vaccine COVID-19 sẽ được làm ra. Trong bản báo cáo công bố ngày 16 tháng 9 vừa qua, tổ chức phi chính phủ Oxfam, trụ sở chính tại Anh Quốc, đã tỏ ý lo ngại trước tình trạng trên. Trả lời RFI, ông Robin Guittard, phát ngôn viên chi nhánh Pháp Quốc của Oxfam, trước hết giải thích tính chất bất công của việc các nước giàu thâu tóm trước những liều vaccine.
Un exemple concret qui explique très bien ce que ça veut dire. Le Royaume-Uni a précommandé en moyenne 5 doses par habitant.
Một ví dụ cụ thể, Anh Quốc đã đặt 5 liều cho mỗi người dân, nhưng Bangladesh thì chỉ đặt được 1 liều cho 9 người dân. Như vậy, nếu căn cứ vào chiều hướng đó, theo tính toán của chúng tôi, 1/3 dân chúng trên thế giới sẽ không tiếp cận được với thuốc này trước năm 2022, với những hậu quả không chỉ trên mặt y tế mà cả về mặt kinh tế và xã hội. Khi một nhóm nhỏ quốc gia giàu thâu tóm vaccine chống COVID, không quan tâm đến một phần lớn dân chúng trên thế giới, thì người ta có thể nói đến chủ nghĩa dân tộc vaccine. Tuy nhiên, ở cấp độ Tổ chức Y tế Thế giới, có sáng kiến gọi là COVAX tìm cách lôi kéo sự hợp tác giữa các quốc gia để bảo đảm cho việc tiếp cận vaccine một cách công bằng hơn giữa các dân tộc. Nhưng với việc thu mua trước, người ta thấy chuyện hợp tác của Tổ chức Y tế Thế giới còn rất xa vời, và bây giờ thì phải xem thế nào bảo đảm được một cách tiếp cận công bằng cho những tầng lớp dân chúng cần được tiêm chủng khi bắt đầu có vaccine.
Effectivement, garantir un accès juste et équitable aux populations qui en auront le plus besoin quand ce vaccin sera disponible.
Theo Oxfam, để bảo đảm công bằng trong việc có được thuốc chủng ngừa COVID-19, các nước trên thế giới chỉ cần bỏ ra khoảng 70 tỷ euro, một con số không phải là quá đáng.
Nous, selon nos calculs chez Oxfam, on estime qu'il faudrait 70 milliards pour garantir un accès universel et gratuit du vaccin à l'ensemble de la population.
Chúng tôi ở Oxfam đã ước tính là phải có 70 tỷ euro để bảo đảm việc tiếp cận thuốc một cách phổ quát và miễn phí cho dân chúng thế giới. 70 tỷ, con số có vẻ to tát, nhưng nếu so sánh với kế hoạch vực dậy kinh tế 100 tỷ mà Pháp thông báo hay 500 tỷ mà nhóm G20 huy động vào mùa xuân để cứu vãn kinh tế, thì 70 tỷ chỉ là một nỗ lực giới hạn mà thôi. Với 70 tỷ thì vaccine có thể đến với giới được ưu tiên như các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân, những người phải đứng mũi chịu sào trong cuộc chiến chống COVID và đến với những người lớn tuổi, những người có bệnh nền nguy hiểm, dù ở phương Bắc hay phương Nam. Và cũng phải quan tâm đặc biệt đến những quốc gia mà hệ thống y tế yếu kém, không được tài trợ đúng mức. Vì vậy, vaccine một khi ra đời sẽ trở thành yếu tố then chốt để giúp các nước này bảo vệ dân chúng của họ.
Vừa rồi là phát biểu của ông Robin Guittard, phát ngôn viên chi nhánh tại Pháp của Tổ chức Phi Chính phủ Oxfam.
Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI là tạp chí Góc vườn âm nhạc do Thanh Hà biên soạn, nói về màu đen kiêu hãnh trong ca khúc Say It Low, I'm Black, I Am Proud của James Brown.
Hơn 50 năm trước phong trào Black Lives Matter, nhạc sĩ da đen James Brown đã từng hô vang niềm tự hào của người Mỹ gốc Phi làm nên lịch sử Hoa Kỳ với tác phẩm Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Trên sân khấu nhà hát thành phố Dallas ở bang Texas ngày 26 tháng 8 năm 1968, chót vót trên đỉnh cao danh vọng, nhạc sĩ kiêm ca sĩ James Brown lần đầu tiên thể hiện ca khúc mà ông vừa hoàn tất trước đó 2 tuần ở một phòng thu tại thành phố thiên thần Los Angeles ở California để ghi âm tác phẩm được mệnh danh là bản tuyên ngôn không chính thức của người Mỹ gốc Phi này. Thì một đêm thanh vắng, Brown xuất thần đòi cho bằng được một dàn đồng ca thiếu nhi để hét thật to niềm tự hào của những người da đen I'm Black and I'm Proud. Với những giọng ca còn rất non trẻ của dàn đồng ca khoảng 30 thiếu niên mà ông bầu của James Brown đã vội vã tập hợp được cho kịp buổi thu âm, tác giả chú ý biến những uất hận của người nô lệ, đem mồ hôi nước mắt làm giàu cho những kẻ khác thành một khúc hoan ca, thành một khẩu hiệu đấu tranh tiếp bước trên con đường từng được mục sư Martin Luther King khai mở. Chúng ta sẽ không ngừng đấu tranh cho đến khi giành được những gì thuộc về ta. Đó là một nước Mỹ mà tất cả phải có cơ hội để thăng tiến như nhau. Brown đã lập lại phần nào yêu sách từng đi vào huyền thoại qua diễn văn của nhà đấu tranh Martin Luther King, I Have a Dream, đọc trước đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington vào ngày 28 tháng 8 năm 1963. Khi đó, Martin Luther King đã tuyên bố nước Mỹ chưa thể bình yên cho tới khi nào mà người da đen giành được quyền công dân, cho tới khi nào công lý được tỏa sáng. 1968, Hoa Kỳ đỏ lửa sau vụ mục sư Martin Luther King bị ám sát vào ngày 4 tháng 4 tại Memphis. 2 tháng sau thì đến lượt Thượng nghị sĩ Robert Kennedy, cựu Bộ trưởng Tư pháp và cũng là một tiếng nói bảo vệ người da đen khác của nước Mỹ, bị ám sát tại Los Angeles khi ông vừa đắc cử trong cuộc bầu cử sơ bộ California đại diện cho Đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống. Nước Mỹ xa lầy trong chiến tranh Việt Nam và trên các mặt trận ở một phương trời rất xa thì đã có biết bao nhiêu người lính Mỹ da đen đang đương đầu với tử thần. Nước Mỹ của những năm 1960 là thời điểm mà những người da đen vẫn tiều tụy lang thang nơi góc phố tối tăm, là kẻ lưu vong ngay trên mảnh đất quê hương mình. Hình ảnh những xung đột về chủng tộc hàng ngày tràn ngập màn hình vô tuyến. Nhạc sĩ jazz thổi kèn trumpet da đen Miles Davis bị một viên cảnh sát da trắng đánh vỡ đầu ngay trước nhà hát mà hàng đêm ông vẫn là một ngôi sao sáng chói trên sân khấu. Với nghệ sĩ dương cầm Don Shirley, dù có tài hoa cho đến mấy, trong các vòng lưu diễn ở những cái bang tại miền Nam Hoa Kỳ, nơi mà nạn kỳ thị người da đen còn rất mạnh, ông đã bị đối xử tệ hơn rất nhiều so với người tài xế da trắng của mình. Đi đến đâu, Don Shirley cũng chỉ là một thằng mỏi đen có tài để mua vui cho giới thượng lưu da trắng. Cũng vì màu da mà Shirley đã không tìm được học bổng ở Mỹ, nhưng rồi được Học viện Quốc gia Âm nhạc Moscow mở rộng vòng tay đón nhận. Đó cũng là thời kỳ chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Hoa Kỳ. Và cử chỉ hào phóng này với một người Mỹ da đen cho thấy Kremlin từ khi đó đã bắt đầu khai thác sức mạnh của quyền lực mềm. Trong cái bầu không khí ngột ngạt đó thì nhạc phẩm Say It Loud, I'm Black and I'm Proud của James Brown đã mở ra một khung trời mới. Đây không là khúc ca ai oán nói lên nỗi nhục nhằn, cảnh lầm than của những người nô lệ da đen như những sáng tác dựa trên nền của dòng blues trước đó. Tác phẩm của Brown trình làng năm 1968 có thể được ví như một đóa hoa muôn màu rực rỡ, như một ngày lễ hội vui tươi với dàn đồng cộng hưởng với đàn guitar bass. Quan trọng hơn nữa là trong ca khúc này, nhạc sĩ người Mỹ đã cùng với tay trống Clyde Stubblefield mở ra một chân trời mới trong thế giới nghệ thuật âm nhạc. Đó là khu vườn của dòng nhạc funk, kết hợp nhiều thể loại từ soul cho đến jazz hay rhythm and blues, mà ở đó Brown là một bậc thầy. Chẳng vậy mà ông được biệt hiệu là The Godfather of Soul. Ở đây, Brown đã kết hợp thêm sự tìm tòi của tay trống Clyde Stubblefield để nhịp điệu thêm dồn dập và lôi cuốn. Cho đến năm 2004, tạp chí âm nhạc Mỹ Rolling Stones bình chọn Say It Loud, I'm Black and I'm Proud là một trong số 500 ca khúc độc đáo nhất mọi thời đại. Và mãi cho đến tận ngày nay, hơn 50 năm sau buổi trình diễn ban đầu ở Dallas, niềm kiêu hãnh là người da đen của James Brown thuở nào vẫn có tên trong danh sách uy tín đó. Say It Loud, I'm Black and I'm Proud là tác phẩm mang nặng màu sắc chính trị nhất trong suốt 60 năm sự nghiệp của James Brown. Ông đã đến với âm nhạc một cách rất tình cờ. Tuổi thơ cơ cực, Brown đã từng phải làm đủ mọi thứ nghề để kiếm sống. Lúc thì phải đi đánh giày, khi thì hát dạo trên đường phố trước khi tìm được một chỗ đứng khá hơn trong một dàn đồng ca ở nhà thờ. Trên sân khấu cũng như ngoài đời, ông không khác gì một võ sĩ quyền Anh. Brown đã lao vào mỗi một trận đấu, ghi từng bàn thắng bằng rất nhiều những mồ hôi và nước mắt. Là một nhà soạn nhạc có giọng ca thiên phú, James Brown còn là một vũ công ngoại hạng, là một nghệ sĩ xuất chúng, làm chủ luôn cả nghệ thuật sân khấu với những bộ y phục hóa trang để đời trong mỗi đêm trình diễn. Để có được những thành công chói lọi đó thì James Brown đã không hề biết thế nào là mệt mỏi với bản thân cũng như với dàn cộng tác viên. Ông đã qua đời vì một cơn suy tim năm 2006. Kể từ thời khắc đó, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud mặc nhiên trở thành bản di chúc mà James Brown để lại cho những người Mỹ gốc châu Phi.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thùy Dương nói về ngành công nghiệp chế tạo máy bay của Pháp đang suy thoái nặng nề vì dịch COVID-19.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Thưa quý vị, kể từ khi nước Pháp ra khỏi phong tỏa chống dịch COVID-19 vào ngày 11 tháng 5, không có tuần nào là không có thông báo về các kế hoạch sa thải, tái cơ cấu, thậm chí là thông báo phá sản của các công ty trong nhiều lĩnh vực. Cùng với ngành may mặc, chế tạo xe hơi, thì ngành công nghiệp chế tạo máy bay của Pháp là lĩnh vực bị tác động nghiêm trọng nhất, cho dù đang ở trong giai đoạn phát triển bùng nổ. Trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, ngành chế tạo máy bay của Pháp có đà phát triển mạnh mẽ, tạo rất nhiều công ăn việc làm nhờ sự bùng nổ của xu thế toàn cầu hóa và du lịch. Lĩnh vực công nghiệp này có 300.000 nhân công trực tiếp và gián tiếp trên toàn nước Pháp, đóng góp 12% cho xuất khẩu của cả nước. Thặng dư năm 2019 đạt 31 tỷ euro so với 27 tỷ euro thặng dư của ngành sản xuất hàng hiệu. Thế nhưng, đà phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp xuất khẩu lớn nhất của Pháp lại bị đại dịch COVID-19 chặn đứng. Ngành vận chuyển hàng không quốc tế bị tê liệt, làm chao đảo các hãng hàng không, đồng thời tạo hiệu ứng domino và cú sốc chưa từng có cho các công ty chế tạo máy bay và trang thiết bị cũng như các nhà thầu đối tác.
Người ta vẫn nói là chỉ cần Airbus ho một tiếng là cả ngành công nghiệp chế tạo máy bay bị nhấn chìm trong khủng hoảng. Với tổng số 49.000 nhân viên, tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu dự kiến cắt giảm 15.000 người làm công ăn lương. Riêng tại Pháp, số người bị Airbus cho thôi việc là 5.000, tập trung chủ yếu tại thành phố Toulouse, 3.500 người. Cả thành phố vốn được coi là kinh đô của ngành công nghiệp hàng không của Pháp và châu Âu bàng hoàng.
Cái nôi của ngành công nghiệp hàng không của Pháp là vùng Occitanie, trong đó nổi bật nhất là thành phố Toulouse. Trong năm 2019, Occitanie là vùng xuất khẩu nhiều thứ tư của Pháp, chủ yếu nhờ ngành chế tạo máy bay, với 85.000 lao động. Khi hoạt động của các công ty trong lĩnh vực hàng không sụp đổ, thì đương nhiên tai họa giáng xuống nhiều thành phố của vùng, chẳng hạn Figeac ở tỉnh Lô. Cả thành phố Figeac có gần 10.000 dân, thì có tới 1/3 làm việc cho Figeac Aero và Coulanges Aerospace, hai nhà thầu đối tác của hai nhà sản xuất máy bay Airbus và Boeing. Hãng Figeac Aero hồi cuối tháng 8 đã thông báo sa thải 1/3 số người làm công ăn lương. Chủ tịch, Tổng Giám đốc công ty, ông Jean-Claude Maillard nhấn mạnh là cuộc khủng hoảng sẽ còn rất lâu dài và chính sách trợ cấp thất nghiệp hay việc nhà nước cho vay 80 triệu euro cũng không đủ để bù đắp cho những thiệt hại mà COVID-19 gây ra cho doanh nghiệp. Ngay cả các nghiệp đoàn của người lao động cũng cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh hiện tại. Còn nhân viên nhà máy, khi trả lời đài France Info ngày 31 tháng 8, đều tỏ rõ nỗi bất an, lo lắng cho tương lai.
Tôi làm việc ở đây đã được 8 năm rồi. Vậy đấy, còn lại thì tôi không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Phải chờ xem mọi chuyện sẽ thế nào, rồi chúng ta sẽ biết mọi chuyện diễn biến ra sao.
Tất cả chúng tôi đều cảm thấy không chắc chắn. Chúng tôi không biết là trong tương lai rồi sẽ phải làm thế nào. Chúng tôi cũng không biết là liệu vị trí công việc của chúng tôi có bị ảnh hưởng hay không.
Tôi dự định ở lại đây làm việc, ký hợp đồng lao động dài hạn, tiếp tục ở lại đây, nhưng mà sau này thì không biết ra sao.
Một số doanh nghiệp đã thành công trong việc khôn khéo thích nghi với hoàn cảnh mới. Chẳng hạn, công ty Femso đã chuyển từ chế tạo phụ tùng cơ khí sang sản xuất các tấm chắn chống giọt bắn, tham gia cuộc chiến phòng ngừa virus corona. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể nhanh chóng tìm ra giải pháp chữa cháy để duy trì công ăn việc làm cho người lao động. Nhiều công ty, nhà thầu không còn giải pháp nào ngoài việc cắt giảm nhân công, sa thải người lao động. Hiệu ứng domino vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Ngành công nghiệp hàng không của Pháp đang chứng kiến tình trạng suy thoái chưa từng có trong suốt 20 năm qua.
Thách thức đặt ra là trong bối cảnh không có giao dịch mua bán máy bay, thời gian phục hồi kinh tế sẽ còn rất dài. Nhưng lĩnh vực chế tạo hàng không vẫn phải bảo trì trang thiết bị và duy trì công ăn việc làm và sự tồn tại của các hãng sản xuất để bảo đảm lĩnh vực sẵn sàng chinh phục các thị trường mới khi nền kinh tế cất cánh trở lại, tránh cho cả lĩnh vực phải làm lại hoàn toàn từ đầu khi ra khỏi cuộc khủng hoảng chưa từng có này.
Do ngành chế tạo máy bay có trọng lượng rất lớn đối với nền kinh tế Pháp, chính phủ đã phải sớm công bố kế hoạch trợ giúp. Hôm 9 tháng 6, chính phủ Pháp thông báo chương trình hỗ trợ 15 tỷ euro cho ngành công nghiệp hàng không, trong đó có việc đẩy nhanh đơn đặt mua chiến đấu cơ của tập đoàn Dassault. Trước đó, hồi tháng Giêng năm 2019, Bộ trưởng Quân lực Pháp Florence Parly thông báo vào năm 2023 sẽ đặt mua 30 chiến đấu cơ Rafale nổi tiếng của tập đoàn sản xuất máy bay Dassault Aviation để trang bị cho quân đội Pháp. Thế nhưng, hiện giờ chính phủ đang thảo luận với Dassault để đẩy nhanh lịch đặt hàng nhằm không chỉ giúp cho tập đoàn Dassault mà cả các nhà thầu của hãng duy trì sản xuất, bởi tập đoàn Pháp phải đối mặt với nguy cơ các nước khác cũng giảm đơn đặt hàng do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế. Còn ngay tại vùng Occitanie, nơi có tổng cộng 800 doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, chủ tịch dân cư của vùng, bà Carole Denga, hôm 3 tháng 7 thông báo kế hoạch đầu tư 109 triệu euro trong vòng 2 năm, cùng với sự thành lập một cơ quan đầu tư chiến lược gọi là ARIS để cứu ngành công nghiệp chủ chốt của vùng, đưa Occitanie thành miền tái dịch chuyển công nghiệp và cái nôi của nền công nghiệp chế tạo máy bay sinh thái. Chủ tịch vùng Occitanie phát biểu.
Ce plan, il a été construit avec l'État, avec les entreprises, avec les organisations syndicales, c'est 100 000
Kế hoạch này được xây dựng cùng với nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức nghiệp đoàn. Kế hoạch trị giá 100 triệu euro nhằm mục đích gì? Trước hết, đó là để duy trì, giữ vững năng lực làm việc, bởi vì ngành công nghiệp hàng không thực sự đòi hỏi những kỹ năng thành thạo, khéo léo về công nghệ cao. Vì thế, điều cần làm trong thời gian chờ đợi kinh tế được khôi phục trở lại là huấn luyện, chứ không phải là sa thải người lao động. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải đầu tư vào máy bay xanh, máy bay sinh thái. Nước Pháp và châu Âu cần giữ vai trò lãnh đạo.
La France et l'Europe doivent garder le leadership.
Là kinh đô ngành công nghiệp máy bay, không chỉ riêng của Pháp mà của cả châu Âu, thành phố Toulouse, nơi đặt trụ sở tập đoàn Airbus, đương nhiên là nạn nhân hàng đầu. Cuộc suy thoái của lĩnh vực chế tạo công nghiệp hàng không, không gian có thể khiến cả vùng Occitanie mất khoảng 200.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp. Trong đó, 70% là ở thành phố Toulouse và các khu vực lân cận. Bà Agnès Blagnot-Bertrand, phó chủ tịch dân cư của vùng Toulouse Métropole, phát biểu.
Chúng tôi sẽ mất một nguồn thu lớn, nhưng đó là những điều chúng tôi dự báo được trước và chúng tôi sẽ gỡ gạc lại dần theo thời gian. Thực ra là chúng tôi cũng đã bắt đầu hành động để có thể mở các lĩnh vực mới, nhưng đúng là hiện nay chúng tôi vẫn phụ thuộc rất rất nhiều vào lĩnh vực hàng không và không gian.
Nhiều người còn bi quan, sợ rằng Toulouse sẽ sụp đổ như thành phố Detroit, kinh đô xa hơi của Mỹ hồi năm 2013. Tuy nhiên, ông Jean-Marc Olivier, một sử gia chuyên về lĩnh vực công nghiệp hàng không, vẫn tỏ ra lạc quan và giải thích với đài France 24.
Hội chứng Detroit, tôi không nghĩ là như vậy, bởi vì hội chứng Detroit là đặc trưng của ngành chế tạo xe hơi, tức là ngành công nghiệp mà đa phần lực lượng lao động là công nhân. Trong ngành công nghiệp hàng không, với những nhà thầu trong lĩnh vực này, đa phần nhân viên là kỹ sư, các nhà kỹ thuật và nhà nghiên cứu. Đó là một thành phố đi tiên phong từ lâu nay. Thế nên chúng tôi có khả năng cải tổ, chuyển đổi theo hướng sản xuất mới. Chúng tôi có thể dự kiến về sự tiến triển nhanh chóng về sản phẩm. Đa dạng hóa sản xuất là điều có thể làm. Tôi lấy một ví dụ khác ở Mỹ, đó là thành phố Seattle. Seattle không chỉ là một thành phố có tập đoàn Boeing, mà Seattle còn là thành phố của công nghệ thông tin với Microsoft. Và Jeff Bezos đã đến Seattle để phát triển tập đoàn Amazon, bởi vì ông ấy biết là ở đó có nguồn lực khổng lồ về kỹ sư tin học.
Jeff Bezos est venu développer Amazon à Seattle parce qu'il savait qu'il avait là un réservoir gigantesque d'informaticiens.
Hiện nay, tại Toulouse, các kiến thức, công nghệ về chế tạo máy bay đã bắt đầu được chuyển đổi, áp dụng vào lĩnh vực sản xuất xe hơi, các loại xe cơ giới, tàu hỏa thế hệ tương lai. Các tập đoàn công nghiệp Renault, Siemens và Alstom cũng đã bắt đầu quan tâm đến việc tạo dựng cơ sở tại Toulouse để có thể tận dụng các lợi thế vốn có của thành phố não bộ trong ngành công nghiệp hàng không châu Âu.
Trước khi kết thúc chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ cấm tải về các ứng dụng TikTok và WeChat của Trung Quốc, Bắc Kinh ra biện pháp trả đũa. Liên hiệp châu Âu phản đối hai bản án tử hình trong phiên tòa xử vụ Đồng Tâm tại Việt Nam. Tại Thái Lan, hàng chục ngàn sinh viên biểu tình đòi Thủ tướng từ chức và đòi cải tổ hiến pháp. Về chương trình ngày mai, sau phần phát lại điểm tuần báo của Thủy My là phần tạp chí thể thao hàng tuần của anh Vũ, sau đó là phần phát lại các tạp chí thế giới đây của Trọng Nghĩa và tạp chí Góc Vườn âm nhạc do Thanh Hà biên soạn. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai và cũng vào giờ này.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.